vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng kính chào quý vị đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio, chương trình phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề caffeine. Đây là một cái chất hay có trong trà, cà phê, nhiều người không thể thiếu nó được. Tuy nhiên, chất caffeine này tốt cho sức khỏe hay là có những cái mặt hại như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua phần chia sẻ của bác sĩ Michael Dũng Cao làm việc tại Sydney. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Dũng ạ.
Xin chào Kim Phụng cùng khán thính giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ Dũng, caffeine là một chất như thế nào và nó thường có mặt trong những cái loại thức ăn, thức uống gì thưa bác sĩ Dũng?
Caffeine là một cái hoạt chất chiết ra từ cái trà hoặc là cà phê. Cái trà là cách đây là gần 2700 BC, tức là trước công nguyên, tức là mình đã sử dụng rất là lâu. Trên thế giới hầu như là 80-90% dân số đã uống cái nước hoặc là dùng chất có caffeine từ khoảng 200mg mỗi ngày, là từ khoảng 80-90% dân số. Cái hoạt chất chính trong cây có caffeine đó là trà, chủ yếu là trà, cà phê và cây cacao, ba cái chất chính. Ngoài ra thì có những cái chất ở vùng Nam Mỹ người ta dùng, nhưng mà thực sự trên thế giới thì ít ai dùng những cái chất này, những cái loại cây cỏ này. Mình nói chủ yếu chính là về coffee. Thì trong coffee ngoài caffeine thì có những cái chất như là magnesium, tức là cái chất khoáng magnesium, rồi có thêm những cái vitamin B2 thì cũng rất có lợi cho cơ thể. Thì trong cà phê đó, mình đã dùng rất là lâu, có nhiều cái loại cà phê, có nhiều mỗi nước có nhiều cách uống khác nhau. Nhưng mà nói trụ bình chung thì mỗi ly cà phê thì trung bình nó chắc có khoảng 100mg cà phê. Đối với những người Ý có thể dùng uống cà phê đậm hơn là nhiều hơn, có thể họ dùng nhiều hơn. Thì sau khi uống cà phê á, thì khoảng 15 phút tới 2 giờ sau thì bắt đầu cái chất caffeine nó vào máu. Khoảng sau 9 tiếng đồng hồ thì sẽ được gan lọc ra khỏi máu. Nhưng mà cẩn thận là ở phụ nữ có mang đó, phụ nữ có thai, thì cái hàm lượng cà phê có thể ở trong phụ nữ tới khoảng 15-16 tiếng đồng hồ. Và ở nhất là ở những phụ nữ uống thuốc ngừa thai cũng vậy. Một khi mình uống cà phê một thời gian thì cơ thể mình sẽ quen đi, mình không có còn cảm thấy những cái phản ứng đầu tiên giống như là tim đập nhanh rồi hồi hộp này kia, thì từ từ mình sẽ quen đi. Nhưng mà ngược lại, nếu mình uống trong thời gian dài thì mình đã giống như là nghiện. Thì một khi mình ngưng thì lại có những cái triệu chứng nghiện nhẹ, giống như là bực tức, nhức mỏi, mệt mỏi, trầm cảm, dễ bị upset, người dễ bị chọc nóng giận đại khái.
Dạ, rất là nhiều những cái nghiên cứu và những cái lời chia sẻ của các giới chuyên môn nói rằng uống cà phê hoặc là trà, những cái loại mà có chứa caffeine trong đó thì nếu như mà ở trong một cái liều lượng nhất định thì có thể có cái tác dụng là hỗ trợ cho sức khỏe. Vậy thì chất caffeine này nó có lợi đối với cơ thể của mình như thế nào ạ?
Dạ, chất caffeine này có rất nhiều loại. Thì mình nói sơ sơ là cái caffeine nó tựa như là alcohol. Tức là nếu mà mình không uống á, cái lợi nó không có nhiều. Nhưng mà nếu mình uống một chút chút á, tức là mình uống cái đô từ... giống như uống rượu, khoảng mỗi ngày uống không 1-2 ly rượu nho, thì uống cà phê nếu mình mỗi ngày mình uống từ 2-4 cup coffee á, thì có khoảng 400mg caffeine á, thì mình sẽ có lợi nhiều nhất. Nhưng mà nếu mình uống nhiều, càng nhiều hơn nữa thì cái lợi nó lại ít đi, mà bắt đầu có những cái phản ứng phụ nó lại nhiều hơn. Thì giống như là rượu đó, một khi mình uống trên 4-5 ly mỗi ngày thì bắt đầu mình có những cái phản ứng không có lợi cho cơ thể, giống như dễ bị xơ gan, ung thư gan này khác. Caffeine nếu mình uống quá nhiều thì nó có thể làm cho tim đập mạnh, hồi hộp này kia, nó làm cho khó chịu. Thành ra thường cà phê tốt nhất là uống từ 2-4 cup mỗi ngày thôi. Và đối với những trẻ em trên 12 tuổi thì chỉ nên uống khoảng 100mg cà phê mỗi ngày, tức là khoảng 2 cốc cà phê mỗi ngày thôi. Người ta không có khuyến khích là cho trẻ em dưới 12 tuổi uống cà phê, tại vì có thể là cái sự chuyển hóa cà phê trong trẻ em rất là chậm, thì có thể nồng độ cà phê sẽ ở trong máu rất là cao, thì có thể ảnh hưởng làm cho những đứa trẻ khó ngủ hoặc là có những phản ứng về cái behavior, tức là những cái thói quen xấu hoặc là những cái phản ứng rất là khó chịu đối với cái thuốc này. Cà phê á, trước khi nói về lợi lộc của cà phê, mình nói sơ sơ về cái hại của cà phê trước. Thì nếu mà mình uống cà phê mà lúc mà gần thời gian đi ngủ quá, thì cái chất cà phê á, nó tác dụng với cái kêu là cái adenosine receptor, tức là cái thụ thể ở trong cái não á, thì nó làm tăng cái nồng độ của chất adenosine trong cái não, thì nó làm cho cái bộ não mình nó more alert, tức là mình làm mình khó ngủ hơn, rồi sẽ làm mình dễ bị nervous, tức là dễ bị lo lắng, rồi làm tim đập nhanh mạnh. Bản thân tôi nghĩ trước khi đọc cái article về cái caffeine á, thì tôi cũng nghĩ, tôi cũng khuyên bệnh nhân là không nên uống cà phê nhiều quá, thì có thể làm ảnh hưởng tới bệnh tim mạch, nhất là những người già. Nhưng mà sau khi đọc cái article này, tôi thấy rất là nhiều cái lợi của cà phê, thì nên mới cố gắng để nói truyền bá cái kiến thức đó với đồng bào. Thì thứ nhất là về tim mạch, người ta đã thấy á, có một cái nghiên cứu trên theo dõi trên 80.000 người mỗi ngày uống khoảng 4 ly cà phê trong vòng 20 năm, thì người ta thấy là tại giảm đi cái tỷ lệ bệnh tai biến mạch máu não đi 20%, rồi làm giảm đi bệnh tim mạch trên 20% ở một cái nghiên cứu khác, thì nó rất là có lợi về tim mạch và tai biến. Đối với phụ nữ mà tăng cân hoặc là hơi hơi thừa cân một chút đó, thì cà phê nó cũng làm giảm cân, nhưng mà cẩn thận là cà phê thì mình uống hay kèm với đường rồi kem rồi sữa, thành ra những cái này có khi có mình có thêm khoảng 100 cái calorie cho mỗi ly cà phê, thành ra có thể làm tăng cân chứ làm không giảm cân được. Thì bản thân cà phê nó không có calorie, nó có khoảng 2 tới 4 calorie cho mỗi ly thôi. Đối với gan á, nó làm giảm đi cái fatty liver trong gan, rồi đồng thời nó sẽ làm giảm cái sự sơ hóa trong gan, thì dẫn đến giảm đi cái tỷ lệ ung thư gan. Cà phê có thể làm giảm cái cornstone, tức là sỏi túi mật. Rồi đối với những người lớn tuổi thì giống như là bệnh Parkinson disease và bệnh Alzheimer, mà tức là bệnh hội chứng suy khờ người già, cũng giảm đi rất nhiều. Đối với bệnh tiểu đường cũng vậy, thì bệnh tiểu đường thì người ta thấy mới uống cà phê thì nó sẽ làm tăng cái lượng đường sản xuất từ gan ra, thành ra làm cái lượng đường trong máu hơi tăng lên một chút sau khi uống cà phê. Nhưng mà nếu mà uống uống lâu dài đó thì lại giảm đi tiểu đường. Thì ngoài ra đó, cái caffeine của nó cũng tương tác với những cái thuốc giảm đau, thì để làm tăng cái tác dụng giảm đau của những cái thuốc giảm đau khác, đặc biệt là ung thư. Người ta thấy những người uống cà phê á, lại giảm đi ung thư, nhất là ung thư tử cung và ung thư gan, ung thư da và ung thư hắc tế bào nữa. Thì có thể là do cái antioxidant, tức là chống sự oxy hóa của caffeine, nó làm cho giảm đi cái nguy cơ ung thư. Thành ra cà phê rất là có lợi đối với cái sức khỏe của mình, nhưng mà cũng nguy hiểm. Thì cũng có những cái nguy hiểm khác, là nếu mà uống uống quá nhiều thì cũng có thể dẫn tới toxic, tức là ngộ độc. Thì người ta nói là nếu mà mình dùng trên 10 tới 14 gram caffeine cùng một lúc thì có thể dẫn tới là ngộ độc, co giật, vomiting, có thể dẫn đến chết người. Nhưng mà cái dose này thì tương đương tới khoảng 100 ly cà phê cùng một lúc.
Mặc dù là cái nguy cơ mà dẫn tới chết người như vậy rất là thấp, nhưng mà những cái nguy cơ còn lại, ví dụ như là bị tim đập mạnh nè, rồi bị hoảng loạn, rồi bị khó ngủ, bị lo âu, thì những cái tác dụng phụ đó do cái caffeine từ cà phê mang lại, chúng ta cần phải làm như thế nào để chúng ta xử lý ạ?
Thường á thì cái đó từ từ, có thể lần đầu tiên mình chưa bao giờ uống á, thì mình hơi có những cái triệu chứng đó, nhưng mà người ta nói mình sẽ quen đi rất là nhanh. Nếu mà mình uống chừng vài ba lần sau thì từ từ những triệu chứng này sẽ không còn. Đối với phụ nữ mang thai đó, thì người ta chỉ recommend á, thì nên chỉ khuyến cáo là chỉ nên uống dưới 200 mg caffeine mỗi ngày, tức là khoảng dưới 2 ly cà phê mỗi ngày. Tại vì caffeine nó thể qua nhau, nó làm giảm đi cái lưu lượng máu trong bào thai, thì có thể dẫn tới dễ bị sảy thai và sinh sinh ra baby lobar sway, tức là em bé hơi sinh ra với cái độ cân hơi thấp.
Cà phê thì nó có dạng là làm xay thẳng trực tiếp từ máy ra, và cũng có cái dạng là uống những cái gói cà phê mà cà phê nhanh hả bác sĩ Dũng?
Đúng rồi, instant.
Cái tác dụng của nó có khác hay không ạ?
À, thì cà phê á có nhiều dạng, tức là mình có thể uống từ tea, từ coffee, từ những cái soft drink, từ thứ chocolate, rồi từ những cái energy drink giống như là V, rồi có thể từ những cái viên thuốc, những cái caffeine viên thuốc, và những người mà lái xe gấp tuyến đường dài họ hay uống để cho họ tăng cái sự alert, nó tức là tăng cái sự tỉnh táo mà chống buồn ngủ. Cái loại cà phê mà mình cà phê instant, tức là thực sự nó là chỉ concentrated cà phê, đôi lúc có thể nó có nhiều caffeine hơn. Còn những cái cà phê mà mình brew, tức là mình pha từ cái những cái cà phê hạt rồi mình nghiền ra rồi mình bỏ qua nước nóng, thì những cà phê nó sẽ có nhiều chất hơn. Thì nó ngoài caffeine ra thì nó những có những như nãy mình nói, có thêm magnesium, rồi nó có thêm cái vitamin B2, rồi nó những thêm cái chất mỡ, cái chất fat trong trong caffeine đó. Thì cái chất đó thì người ta nói nó cũng thể có làm tăng cái cholesterol đó. Nhưng mà với điều kiện là mình phải uống số lượng nhiều kìa, tùy theo cái độ nướng nhiều hay nướng ít, tức là mình lúc mình roast thì tới lúc mà mình rang nó đậm màu hay rang nó nhạt màu hơn, thì cái hàm độ cái chất béo trong cái cà phê nó sẽ ít hay nhiều hơn. Thì nói tóm lại đó, cà phê thì nó không có hại về cho sức khỏe long term. Thì đối với một số người giống như là dễ bị nhạy cảm với nó thì nên nên cẩn thận. Thì giống như bản thân mình thì cũng cẩn thận đối với nó, thì hoặc là những người dễ bị anxious, tức là dễ hay lo lắng nè, và những người tim hơi nhạy cảm thì cũng nên cẩn thận, hoặc là những phụ nữ có thai. À, đặc biệt thì nói thêm đó là trẻ em dưới 12 tuổi thì không có nên dùng cà phê quá nhiều. Còn nếu mà teenager, tức là những trẻ em khoảng trên 12 tuổi, thì cũng hạn chế cái số cà phê mỗi ngày, cái hàm lượng cà phê uống mỗi ngày. Cà phê nó rất nhiều cái lợi cho những cái bệnh mãn tính giống như tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch, rồi ung thư này kia, thì mình nên sử dụng nó, mà sử dụng một cách không có quá liều, tức là mình sử dụng theo đúng cái hạ recommendo, tức là mình đúng cái khuyến cáo của các nhà nghiên cứu, thì khoảng từ 3 tới 5 ly cà phê standard drink, tức là khoảng 400 mg caffeine mỗi ngày thì tốt cho sức khỏe, để có thể ngừa được hoặc là giảm đi những cái chứng bệnh mãn tính giống như mình nói khi trên.
Như vậy rõ ràng là đối với bất cứ một cái loại thực phẩm nào thì chúng ta cũng phải cân đo đong đếm để mà có thể sử dụng đúng cái liều lượng thì nó mới tốt được. Còn nếu không thì sẽ gây ra những cái ảnh hưởng không có tốt đến sức khỏe. Vậy thì trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, bác sĩ Dũng có thể đưa ra những cái lời khuyến cáo hoặc là những cái lời khuyên về cái cách sử dụng cà phê cho đúng thận trọng để mà chỉ có những cái mặt lợi và nó tránh được những cái mặt hại ạ.
Thì tốt nhất mình không có nên dùng cà phê lúc mà sắp sửa tới giờ ngủ, thì sẽ ảnh hưởng tới rối loạn cái giấc ngủ của mình, cái giấc ngủ mình sẽ không sâu. Và những người nhạy cảm với cà phê á, thì nên nên hạn chế hoặc là dùng chỉ số vừa đủ thôi. Nhưng mà theo khuyến cáo thì dùng khoảng từ dưới 400 mg cà phê mỗi ngày thì tốt cho sức khỏe. Nhưng mà dùng cao hơn á, thì cái lợi không nhiều, nhưng mà cái nguy cơ làm ảnh hưởng đến những cái bệnh tim mạch, tăng cái sự anxiety hoặc là khó ngủ thì cũng không có lợi cho sức khỏe lắm. Thực sự cà phê nó thì nói chung là cái những cái đồ ăn, những cái thức uống, nói chung là những cái gì trong cuộc sống của mình á, everything in moderation thì good, tức là những cái gì mà mình làm vừa đủ vừa phải thì tốt cho sức khỏe, đừng có đi quá đà thôi thì rất là tốt. Chỉ hạn chế ở ở mức là 400 mg mỗi ngày đối với người lớn, và đối với trẻ em dưới 12 tuổi thì phải giữ dưới 200 mg mỗi ngày. Còn trẻ em dưới 12 tuổi thì nên tránh những thức ăn thức uống có caffeine, thì không có lợi cho những trẻ này.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Dũng rất là nhiều về cái chủ đề rất là thú vị là trong chương trình ngày hôm nay, và hy vọng rằng qua chương trình này thì quý vị thính giả nào mà đang uống cà phê quá nhiều thì cũng sẽ biết cách để mà hạn chế lại bớt, và những người thính giả nào mà chưa uống cà phê thì cũng biết được là cà phê nó có những cái tác dụng như vậy, và chúng ta có thể thử để có thể khiến cho cuộc sống của mình có thêm màu, thêm sắc hơn. Xin cảm ơn bác sĩ Dũng và hẹn gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức khỏe là vàng ạ.
Cảm ơn Kim Phụng. Xin chào quý khán thính giả của đài SBS.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.